Yeah, but this one I'm using the phone because I'm the host, and they are using the computer, so they will record. Một máy nào đang record rồi? I see someone just record. Okay, I just
okay. Okay, so now we have to learn the method. Oh, I forgot. Say Happy New Year. Forgot. This is the first day of our first time of our class for the 2019.
Thầy quên mất thầy không chưa chúc mừng năm mới. Thầy bảo đây là buổi đầu tiên của năm 2019, cho nên thầy chúc mừng năm mới ạ.
Happy New Year.
Now
is instruction on the antidote of the not knowing the method of a practice. This is a so said not. Now this will explain the dharma of the cultivating the mind toward to the supreme enlightenment. To antidote the not knowing the method of the practice achieving Buddhahood. So here say is a. Dharma that is to cultivate the mind toward the supreme enlightenment. Supreme enlightenment is a complete Buddhahood. There are many different kinds of enlightenments. Arhat is one enlightenment. Solitary realization is one enlightenment. Bodhisattva from the first Bhumi to 10th Bhumi is one enlightenment. And Buddha is one enlightenment. So Buddha is the only who are complete or supreme enlightenment. So that way, this is talking about the Buddhahood.
Từ trong này thì có nói rằng là bây giờ là để chúng ta sẽ giải thích giáo pháp gieo trồng tâm trí hướng tới giác ngộ tối thượng như một cách đối trị do không hiểu biết phương pháp thực hành để đạt tới quả vị Phật. Thì có rất là nhiều các cái phương pháp khác nhau, hay nhìn rất nhiều các cái phương cái cách thức khác nhau, thế nhưng và đồng thời thì cũng có những cái loại những cái cấp bậc để đặt giác ngộ khác nhau. Ví dụ như là những cái vị A-la-hán thì cái quả của vị A-la-hán khác, những cái quả vị của các vị Bồ-Tát khác, và cái quả vị Phật thì chỉ có Đức Phật mới là người đã đạt được cái giác ngộ tối thượng. Cho nên chỉ có khi mà nói về khi mà nói về giác ngộ tối thượng thì đấy chỉ có một cái duy nhất, đó là quả vị Phật, bởi vì Đức Phật là người đã đạt được giác ngộ tối thượng.
So now here is going to be explain the antidote of the not knowing the method. All phenomena are interdependent. Without the cause and the condition, nothing can arise, nothing can produce. Have to have a cause and a condition to create it, anything you want. So we are in the samsara because of the cause and the condition. Now we have to be aware to find the what is the cause and condition to become Buddhahood or enlightenment or free from samsara. So that reason, method is to talk about the, what kind of cause and what kind of condition is the method to become a Buddhahood.
Và ở đây thì cái cách giải thích là sao? Tất cả vạn pháp là không tồn tại một cách độc lập và không tồn tại một cách cố hữu. Tất cả vạn pháp là luôn luôn tồn tại trong bởi nhân và duyên. Thế và khi mà chúng ta muốn thoát khỏi được cái samsara này thì chúng ta phải biết rằng là vạn pháp nó tồn tại như thế nào, và chúng ta phải biết rằng là những cái nhân duyên nó hoạt động như thế nào, thì từ đấy chúng ta mới có thể hiểu biết được là làm sao chúng ta có thể thoát được ra khỏi cái samsara này. Is that chapter 8, right?
I think so. I think this is chapter 8, yeah. Yes, it's 8.
Yeah.
Right. No, first is a start from here. So actually chapter is later comes. Okay. So this is a brief introduction saying is what is the summaries, foundation, essence, classification, object, cause, from whom you receive it, method, beneficial effect, and disadvantage about losing it. So this is 12 subject about the of the antidote of non-knowing method. So you have to learn the 12 subjects. Cause of losing method of the repairing the training, these 12 compared to be cultivating the bodhicitta. So main is the main practice is the bodhicitta. As earlier also mentioned, in the chapter 7, it said, all Buddhist teaching is a part of the bodhicitta. So that way, main practice of the Buddhism is can say, especially Mahayana, bodhicitta is the main practice. So in the Mahayana and Vajrayana, without the bodhicitta, practice have no seat. So if you want to be Mahayana and a Vajrayana practitioner, you must need bodhicitta. So everything is a, all other is the part of the bodhicitta, support of the bodhicitta. So that is the main method of the liberation is the bodhicitta.
Đây là toàn bộ những cái phần mà thầy tóm tắt lại. Và để chúng ta bước vào cái phương pháp để mà thực hành đạt được quả vị Phật ạ, thì là chúng ta sẽ nói về có tất cả là có 12 cái chủ đề. Trong đấy có nói về 8 những cái điều kiện thuận lợi là trước khi mà chúng ta thực hành và chúng ta có những cái phương tiện để mà chúng ta thực hành nó sẽ như thế nào. Và nếu mà khi mà chúng ta mất đi những cái lợi thế của chúng ta thì sẽ ra sao. Tiếp theo là sẽ nói đến tiếp là về nền tảng phân loại hoạt động đối tượng. Và chủ yếu ở đây là sẽ nói về Bồ Đề Tâm. Như là trong chương 7 chúng ta đã học rồi ạ, thì tất cả những cái con đường mà tất cả những cái bài giảng của Đức Phật là chỉ có hướng về Bồ Đề Tâm. Và tất cả những cái con đường để mà chúng ta đi thì đều đặt trên cái nền tảng của Bồ Đề Tâm.
Okay, so now is start the chapter 8, refuge practice. Is a first is a talk about the foundation. First, the foundation of the cultivation of the mind of a supreme enlightenment is a person who. So, bodhicitta is a cannot be generated or cannot be arise without the cause and conditions. Even bodhicitta is not, produced or not generated in our mind stream if the bodhicitta's cause and condition is not complete. So what is the cause and condition of the complete word of bodhicitta? First need the foundation. You know, if you want to receive the bodhicitta, you need to, without the foundation, you cannot receive the bodhicitta. What is the foundation? Is the refuge. Because refuge is the distinguishing Buddhism and non-Buddhism. So if you know the refuge practice, you can say I'm Buddhism. If you don't know refuge practice, doesn't matter how much knowledge you have. If you don't practice the refuge, doesn't matter how much you practice the other part of the Dharma, still you're not Buddhism. You do ritual, you do things because when we take a refuge, it's the showing as a motivation of when we say the Buddha Sharanam Gacchami, Dhamma Sharanam Gacchami, at that time saying is what you want to achieve. You know, what kind of realization you want is saying is I want to become a Buddha. When we said Buddha Sharanam Gacchami, you know, I want to become like a Buddha. Buddha is a most excellent, great, qualities. So that way I want to achieve that one. So that reason, when we take a refuge to the Buddha Dharma Sangha, that's a show as a also motivation of the renunciation that you are want to be free from samsara. So without the foundation of the refuge, you cannot have bodhicitta. That's a, you must know. So that reason, Lord Jetisunga said, distinguishing Buddhism and non-Buddhism is a refuge.
Even how you practice hard. So if you don't take refuge in, you cannot have bodhicitta, right?
No.
Và ở đây thì bắt đầu vào cái chương 8 ạ. Ở trong cái chương 8 này thì nói rằng là chúng ta muốn là gieo trồng một cái tâm trí để mà đạt được tới đạt được Phật quả thì là chúng ta phải có một cái, phải gieo trồng một cái tâm trí mà tràn đầy cái bồ đề tâm, và cái bồ đề tâm của chúng ta sẽ không nảy nở nếu như chúng ta không có đầy đủ những nhân và những duyên. Thế những cái nhân và những cái duyên này là những cái gì? Nếu như mà chúng ta không có đầy đủ nhân và duyên thì thì bồ đề tâm của chúng ta không thể nào mà hoàn thiện được cả. Thì ở đây có nói rằng là thứ nhất là nền tảng của chúng ta ở đây đầu tiên là chúng ta cần phải có một chúng ta phải cần phải thọ quy y. Cái việc mà chúng ta thọ quy y là để phân biệt giữa một Phật tử và một người không phải Phật tử. Mặc dù là chúng ta có thể là chúng ta thực, nếu mà chúng ta không thọ quy y, và mặc dù chúng ta thực hành pháp, chúng ta làm tất cả các nghi lễ, chúng ta học bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta vẫn không thể nào mà chúng ta có thể thành tựu được cả. Bởi vì rằng là khi mà chúng ta thọ quy y thì đấy chính là cái động cơ của chúng ta. Động cơ là gì? Ở đây khi mà chúng ta đọc những cái lời nguyện là Buddha Nam Gacham Garami thì có nghĩa rằng là
Buddha Sam Garacham Sharanam Gacchami.
Có nghĩa rằng là khi đấy rằng là cái động cơ của chúng ta rằng là tôi muốn trở thành một Đức Phật, và Đức Phật là một cái người tuyệt hảo và tôi muốn đi theo Đức Phật. Thì đấy là khi mà chúng ta đọc cái lời thầm quy y thì chính là cái mục đích của chúng ta là chúng ta thực hành là vì cái gì. Và khi mà chúng ta đã thọ quy y rồi thì từ đó chúng ta mới buông bỏ. Buông bỏ ở đây có nghĩa là chúng ta buông bỏ cái luân hồi này. Thế nếu như chúng ta mà không có thọ quy thì không thể nào mà chúng ta có được bồ đề tâm được cả.
Okay. So so this kind of foundation, what is the refuge means that belong to the what is the supreme enlightenment need? Person, what kind of person we can generate buddhicitta? What kind of person can generate buddhicitta? Is it they have to have these four conditions? What is the four condition to become a bodhisattva? Is the first one said belong to the Mahayana family, which is already talked about. I will repeat it later. One, two is has taken refuge in the three jewel. Two. And maintaining any one of seven pratimoksha vow. So there's a seven, eight pratimoksha vow, including one day vow. But a one day vow is not become a foundation to the buddhicitta. So only seven of them. So that reason, seven individual liberation vows, and has a spiritual work, aspiration buddhicitta is the these four subjects must need if you want to be bodhisattva vows, if you want to be receive the bodhisattva vows. So bodhisattva vows mean the action buddhicitta. So the reason for the action buddhicitta, you have to have these four complete.
Đầu tiên là nền tảng để tâm trí chuyển để tâm trí trưởng dưỡng tâm trí đại giác ngộ cho một người thì cần có bốn cái điều kiện. Thứ nhất là người đó phải thuộc về gia đình đại thừa. Thứ hai là người đấy đã phải thọ quy y nơi tam bảo. Thứ ba là phải giữ gìn bất cứ một trong bảy giới kinh nguyện. Chúng ta thì có 8 giới kinh nguyện tất cả. Thế nhưng mà cái giới kinh nguyện mà thọ giới một ngày ấy, thì không được tính vào đây. Thế cho nên là chỉ còn có 7 giới thôi. Và cuối cùng là phải có bồ đề, phải có bồ đề tâm nguyện. Thì cái bồ đề tâm nguyện là khi mà chúng ta có là chúng ta có những cái nguyện Bồ Tát đó, thì được gọi là bồ đề tâm nguyện. Và khi chúng ta có đầy đủ những cái điều kiện như thế này thì chúng ta mới có thể trưởng giữ được cái tâm trí đại giác ngộ ạ. Cho xong.
Okay, so from the foundation, from whom cultivate action buddhicitta. So if you want to be generate, receive the action buddhicitta or bodhisattva vow, it's the same. When we said bodhisattva vow, it's talking about the action buddhicitta, not the aspiration buddhicitta. So if you want to be receive the bodhisattva vow or action buddhicitta, you must need these four. person with the quality quality up to taking refuge in the base for the cultivating the aspiration bodhicitta. If you want to generate the aspiration bodhicitta, you need two qualities. What is the two qualities that belong to the Mahayana family and taking refuge? These two.
These two form aspiration, right?
Yes, two foundation need for the aspiration, which is the Mahayana family and a refuge. Four foundation need for the action or bodhisattva vow. This is the Mahayana family refuge. One of the individualist liberation vow and aspiration bodhicitta.
Okay. Thế và một người mà muốn phát khởi được cái bồ đề tâm ấy, thì người đó là phải có những cái lời nguyện là phải thọ những cái giới Bồ Tát, những giới Bồ Tát hay còn được gọi là bồ đề tâm hạnh. Nếu mà chỉ có bồ đề tâm nguyện không thì cũng chưa được gọi là thể nào gọi được rằng là đã thọ những cái giới Bồ Tát. Nếu như chúng ta mà có những cái bồ đề tâm nguyện ấy, thì chúng ta chỉ cần có hai nền tảng. Nền tảng thứ nhất là ta thuộc về một gia đình đại thừa, và thứ hai nữa là chúng ta đã thọ quy nơi Tam Bảo. Thế còn nhưng mà khi mà chúng ta mà khi mà chúng ta muốn có được cái bồ đề tâm hạnh ạ, thì chúng ta cần phải có bốn cái điều kiện. Thứ nhất là thuộc về gia đình đại thừa, thứ hai là đã thọ quy Tam Bảo và giữ gìn bất cứ một trong bảy giới nguyện và có bồ đề tâm nguyện, thì khi đó chúng ta mới được gọi là chúng ta thọ những cái lời thọ những cái bồ tát nguyện, hay là chúng ta có những cái bồ đề tâm hạnh là như vậy ạ.
Okay, so this because the mention in the Bodhisattva of Bhumi, aspiration bodhicitta is required in order to cultivate action bodhicitta. In the I think this is in the Bodhisattva of Bhumi, there's one question when you receive Bodhisattva vow. He said, are you Bodhisattva? I think come from there. Because if you don't have aspiration bodhicitta, you are not Bodhisattva. If you are not Bodhisattva, you're not allowed to receive the action Bodhisattva or bodhicitta vow. So the reason, I think this is a Bodhisattva Bhumi, is talking about that. That is a Bodhisattva Bhumi asked this question. For the receive Bodhisattva vow, they said, are you Bodhisattva? Mean that, do you have aspiration bodhicitta?
Và khi mà chúng ta thọ những cái khi chúng ta thọ những cái giới Bồ Tát ạ, thì trong cái câu hỏi bao giờ cũng có một cái câu hỏi rằng là con có phải là một vị Bồ Tát hay không. Cái này nó đến từ cái điều rằng là khi mà chúng ta muốn mà chúng ta muốn thọ được những cái Bồ Tát nguyện, thì chúng ta phải có những cái mong muốn, chúng ta phải có một cái sự rất là tha thiết. Thì chính vì vậy tại sao lại có cái câu hỏi như vậy. Nếu như mà chúng ta mà không có nếu mà chúng ta không có một cái nguyện như vậy, thì đương nhiên là chúng ta sẽ không được phép.
The name of the path of enlightenment, Adisha, says the refuge must be taken in order to cultivate the aspiration bodhicitta. So I think this one is in the name of the path. There is one word said, the thought never turn back till you gain ultimate enlightenment. With the strong faith in the three jewels, kneeling with the one knee on the ground and your hand pressed together, first of all, take refuge three times. So this is before bodhicitta, you must need a refuge. I think I also, this is the quote from the name of the path. And also, logically, if you don't have a purpose of a practice of becoming Buddha, your practice is becoming Buddha, then bodhicitta is no reason to need to generate. Even generate is not going to help. So the reason must need refuge practice to becoming Bodhisattva.
Trong đền Giao Đường Giác Ngộ thì có nói rằng là quy y cần phải thọ nói rằng quy y cần phải thọ để trường dưỡng Bồ Đề tâm nguyện. Thì thầy có nhắc lại là trong cái quyển đèn soi đường giác ngộ ấy, thì có cái phần là nói rằng là bằng cái niềm tin tưởng mãnh liệt ấy, với hai tay chắp lại đọc trước con đọc trước Tam Bảo ba lần xin quy ấy, thì đấy thầy có nhắc lại cái câu đấy ở trong đèn soi đường giác ngộ mà chúng ta đã học rồi. Thì như vậy là một người cần phải có cần phải thọ quy và một cách rất là hợp lý thôi, nếu như mà chúng ta không có một cái sự mong mỏi, chúng ta không có một cái ước nguyện làm mong muốn, thì đương nhiên là không có lý do gì để chúng ta có thể thọ được những cái giới của Bồ Tát cả. Thế cho nên đầu tiên cái việc mà phát khởi đầu tiên là chúng ta phải có một cái sự mong muốn đầu tiên đã.
Okay. And then he has said the name of the path enlightenment says that in order to cultivate action buddhicitta, one of perfect motion bow is required. This is in the name of the path said is that those who maintain any of the seven kind of individual liberation bow have the idol of a prerequisite for the Bodhisattva vow, not other. It means that any of one of seven individual liberation vow, if you have, then you are capable to receive the Bodhisattva vow, otherwise not. What is the seven individual liberation vow? Is if there's a called a lay two vow for the lay, Upasaka and Upasika, the layman and female, there's a count as a two. Then the novice, male and female, is a two. And fully ordained, male and female, two. That was six. And the seventh one is the before nun become fully ordained, there's a kind of 2 years, there's a vow, it's called Shiksha Samat Nira, which means the kind of like a testing. It's a kind of like female candidate. You know, candidate is a testing for can be become a fully ordained or not. So that is a, include that one, and there's a seven different individual liberation vow. So you have to have one of these seven vow to receive the Bodhisattva vow.
Thế và một người thì có cũng có thể là nhận một trong cái bảy cái giới kinh nguyện ạ. Thì bảy cái giới kinh nguyện này là như thế nào, thì gồm có hai cái giới mà cho người bình thường nam và nữ, hai giới là cho những cái người mà thọ chưa hết giới, và hai cái giới là cho những cái vị đã tăng và ni đã thọ hoàn toàn giới. Thế còn cái giới thứ bảy là cho những cái vị ni thì họ có hai năm gọi là hai năm như thử nghiệm ạ, và trong hai năm đấy thì họ phải thử xem là liệu họ có thọ được những cái giới để trở thành những cái để xuất gia hoàn toàn được hay không. Thì có hai cái năm thử đó họ phải thọ một số cái giới, thì cái điều thứ bảy thì nó sẽ rơi vào cái giới là cho các vị ni là như vậy ạ.
Okay, then here said the treasure of the Abhidhamma says, Basubandhus, that the taking refuge is necessary to order to receive the Bhakti Moksha vow. In the Abhidhamma text said, anyone can receive the Bhakti Moksha vow, but a person who have not taken refuge vow cannot. So that means that longest we take refuge, pretty much everyone can be capable to take this, individual liberation vow.
You finish?
Yes.
Trong kho tàng của Vi Diệu Pháp thì có nói thọ quy cần thiết để nhận được một giới nguyện kinh giới. Thế thì việc quy y thì làm cái việc mà rất là cần thiết. gần như là nếu như mà chúng ta bắt buộc là phải nhận quy y thì chúng ta mới có thể nhận được cái nguyện của kinh giới. Không có quy y thì chúng ta sẽ không được nhận những cái giới nguyện của kinh giới.
And Bodhisattva Bhumi mentioned that with the Mahayana family or without the Mahayana family cannot receive the Bodhisattva's vow. Even one cultivate the mind of thought ceremony, therefore all the necessary elements must be connected and together. So that's why Bodhisattva Bhumi is that one of the main texts for the Mahayana teachings. And that said, you are not belong to the Mahayana family, then you are not capable to become Bodhisattva. So you must need the Mahayana family's qualities. So that way I will talk about that.
Và trong địa Bồ Tát thì có nói rằng nếu không có nếu không một người mà không thuộc về cái gia đình đại thừa ấy, thì hành giả sẽ không nhận được Bồ Tát nguyện cho dù có gieo trồng tâm trí qua những buổi lễ. Thì nếu như mà một người mà không thuộc về gia đình đại thừa thì đương nhiên là không thể nào thọ được những cái nguyện của Bồ Tát, cho nên thầy sẽ giải thích ở dưới này cái phần tại sao lại là như vậy. Cho xong.
Okay, so Mahayana family is first is go to the what is Mahayana family mean? Generally, one should have the Mahayana family, but particularly one should be awakening family. This detail should be understood, explained in the first chapter. In the first chapter, page 54, there's one what called quote. I'm going to read that one. So what the quote said is not harshness. So what kind of person is the Mahayana family? It's a sign. Is the no harshness, like have a word for that.
Exactly.
No harsh to the other, no arrogant, avoiding all deceit and corny. Deceit and corny is a kind of a deceiving other for your own benefit. You know, you try to say, you pretending something is called the deceiving, like try to deceive other. And a corny mean you pretending you have a quality even you don't have your enlightened quality or higher quality. So that is called the corny. They having clear loving attitude toward the sentient being. This is the Bodhisattva. So if you have this kind of sign, then you are Mahayana family. If you don't have those signs, then you are not belong to the Mahayana family. So the reason we have to know the Mahayana family, awakening one means that someone is really have a devotion to the Mahayana family, admire to the Mahayana path, and that kind of a person. So pretty much like like Vietnam and Lhasa area, Vietnam, China, Tibet, Japan, Korea, those Buddhism are mainly Mahayana practitioner, except some part of the Vietnam in the south. So that way, I think this is like we have to be connected to the Mahayana family.
Thế và cái gia đình đại thừa thì đây thầy có nhắc lại là chúng ta đã học từ chương 1 rồi. Thứ nhất là một cái người là thứ nhất là thế nào là thuộc về cái thế nào là gia đình đại thừa, thì một cái người mà thuộc về gia đình đại thừa thì phải có những cái dấu hiệu. Thứ nhất là không nói những cái lời mà nặng nề, không có những cái hành động mà nặng nề làm hại tổn thương người khác. Thứ hai là không kiêu ngạo. Thứ ba là không có tìm cách làm hạ phẩm giá của người khác bằng cách làm ví dụ như là làm hại người khác bởi vì cái lợi lộc riêng của mình, hoặc là nói dối rằng là mình đã có những cái phẩm tính giác ngộ mà mặc dù là mình chưa có những cái phẩm tính như vậy, và phải là một cái người mà yêu thương tất cả những cái chúng sinh. Thế có những cái dấu hiệu như vậy thì một người mới có thể thuộc về cái gia đình đại thừa là như vậy. Thế và chúng ta thì ở cái đa số ở những cái nước như là Việt Nam, Trung Quốc, Tây Tạng hay là Nhật Bản ấy, thì đa số là chúng ta là thuộc về đại thừa. Thế còn chỉ có một số ở các cái vị tăng ấy, ở phía nam của Việt Nam ấy, là họ không thuộc gia đình đại thừa thôi. Thế như vậy là một người thì cần phải thuộc về một gia đình đại thừa thì mới có thể đạt được quả vị Phật.
Okay. Now is taking refuge in the three jewels. The main chapter is a subject is talking about the refuge. This chapter 8. So as earlier mentioned, refuge is the foundation of the Buddhism. Doesn't matter which path, which tradition you are in, like Theravada tradition or Mahayana tradition or Vajrayana tradition or Zen or any kind of community. Long as you are following to the Buddha, you must take refuge to the three jewels: Buddha, Dharma, Sangha. Buddha as a teacher, Dharma as a teacher, Sangha as a community who practices them. Without the relying on those three, you are not entering into the path to the liberation. So that way, even you recite the mantra, even you do practice of the sadhana, even you meditate it, still you are not path to the Buddhahood, because you didn't take the refuge. So that the reason, refuge is the foundation of all the Buddhism, not just only Mahayana. I mean, not just only Buddhijida. Is the refuge is the distinguishing the Buddhism and non-Buddhism is only refuge. You can have a Buddhijida. Once you have a refuge, doesn't matter you take refuge in Buddhijida or not, or you do any of other, doesn't matter have or not, still you are Buddhism follow of the Buddha. If you not take refuge and even you try to enter to the Mahayana path, still you are not Buddhism. So that reason we must take refuge to it. This is a really important part of the subject. Sometimes people neglect on the Buddhism, people make neglect about the refuge, and they don't try to study what is refuge mean, what is Buddha mean, what is Dharma mean, how to take refuge. So without the knowing, and they just go to the temple, try to prayer, and sometimes it doesn't work that way. So that reason, I think we must try to emphasize on the particularly subject of how to take refuge.
Và tiếp theo thì chúng ta cần phải thọ quy y ở nơi Tam Bảo. Đây là cái phần chính ở trong cái chương 8 là sẽ nói về thọ quy y ở nơi Tam Bảo. Cho dù chúng ta có theo bất cứ cái thừa nào của Phật giáo, chúng ta ở tiểu thừa, chúng ta theo đại thừa, chúng ta theo dòng thiền, hay là bất cứ những cái bất cứ một cái thừa nào, thì điều bắt buộc là chúng ta phải thọ quy. Cái việc mà thọ quy như thầy đã nói ở trên rồi thì nó là cái sự khác biệt, là một cái sự để đánh dấu cái sự khác biệt giữa cái người một cái người Phật tử và một cái người không phải Phật tử. Và khi chúng ta thọ quy thì chúng ta thọ quy ai? Chúng ta thọ quy Đức Phật, chúng ta thọ quy giáo pháp và chúng ta thọ quy tăng đoàn. Đức Phật thì như là người thầy, giáo pháp thì như là những cái bài giảng, và tăng đoàn là những cái là một cái cộng đồng mà giúp đỡ cho chúng ta. Nếu như chúng ta không thọ quy ở nơi Tam Bảo thì có nghĩa rằng là chúng ta không đi trên cái con đường để tới giác ngộ. Cho dù chúng ta có thực hành bao nhiêu đi chăng nữa, chúng ta có thực hành thiền, chúng ta có thực hành tất cả những cái nghi lễ, nhưng nếu như mà chúng ta không thọ quy Tam Bảo thì cái việc mà chúng ta thực hành cũng sẽ không đem lại cái kết quả cho chúng ta. Đôi khi thì mọi người thường bỏ qua cái phần quy y bởi vì nghĩ rằng là không quan trọng. Mọi người thì thường hay đi đến chùa và thường cầu khẩn để đạt được một cái gì đấy, và thường là những cái lời cầu của họ thì sẽ không bao giờ đạt được cái kết quả cả. Và thậm chí họ cũng không muốn hiểu rằng là Đức Phật là gì, giáo pháp là gì và tăng đoàn là gì. Cái đấy mọi người thường hay bỏ qua. Thế nếu như mà chúng ta muốn thọ quy thì chúng ta cần phải hiểu là chúng ta thọ quy Đức Phật, giáo pháp và tăng đoàn là như thế nào, và cái cách thức của chúng ta thọ quy là sao. Cái việc mà thọ quy nó là một cái con đường rất là quan trọng cho chúng ta, để mà đưa cho chúng ta được tới những cái thành công, đó là cái việc mà chúng ta phải thọ quy. Khi mà chúng ta thọ quy thì cũng chưa chắc là chúng ta có bồ đề tâm hay là chúng ta có những cái phẩm tính gì, nhưng đấy cũng là một cái bước đầu tiên để đánh dấu rằng là chúng ta đã bước được trên được cái con đường để đi tới giải thoát.
So now the question is, what object we must take refuge? Because in the worldly, there are lots of powerful spirit, lots of powerful beings. You know, many people take up refuge to them. Who are the powerful is here say, the object which you take refuge, you may ask whether to take refuge to powerful deity, Brahma, Vishnu, Mahadev, and so forth. In all powerful deity as a Naga or one of the country who abide in the mountain, boulder, lake, and tree, and so forth. They are not object to refuge because they cannot give you refuge. So, you know, especially all we Asian, we do lots of ritual for the mountain spirit. Spirit live on the lake, spirit live on the tree, spirit live on the rock, and the Naga and the puja, this kind of lots of puja. But when we're doing this one, we are not taking refuge to them. We are doing ceremony to giving them a food and offering, and we will can get benefit. This is like a, you know, when we rely on the king or powerful people, they will help you, but they're not really, you're really a refuge object. But we have to rely to them, because without the relying to them, we cannot, you know, complete our certain things. So if you want to finish certain things in your life, you need a powerful being's support, like a powerful person's support. Same things we are requesting to those spirit, like we do Naga Puja. Naga Puja is not taking refuge to the Naga. One way, when you do the Naga Puja, you visualize yourself as a Tathagata Nagaraja. Tathagata Nagaraja is not the Naga. This is the Buddha. Buddha as a Naga is Buddha, you know, who manifests as a form of a similar look Naga to help in Naga realm. So that reason, you are already visualizing the Tathagata Nagaraja. So that way, when you do the Naga Puja, it is not that you are taking refuge to the Naga. It's not same. When we do this kind of puja, we are like a similar, like a, you are relying on the powerful person to help you, you know, do your business or whatever you need to do in your life. So that is the same way we rely on those spirit, but we're not taking refuge. So those are two different. Doing ritual puja and taking refuge is different.
Thế và đối tượng quy là ai? Đối tượng thọ quy thì trong sách thì có nói rằng là có rất nhiều các cái tinh linh mà rất là có quyền lực, ví dụ như là các vị trời Brahma, Vishnu, Mahadeva, hay và những nơi thần linh và các vị Naga quyền lực của một quốc gia đang cư ngụ và vùng núi, những tảng đá, những hồ hay những cây, vân vân. Những cái tinh linh này có những cái quyền năng rất là lớn, thế nhưng mà đấy không phải là nơi cho chúng ta thọ quy. Khi mà mọi người ấy thì thường hay nhầm lẫn là chúng ta có những cái lễ puja ấy, chúng ta thường làm những cái lễ puja là chúng ta ví dụ như là những cái lễ puja là cho những cái vị Naga hoặc là cho những cái vị thần mà sống ở rừng núi ấy, là khi đó chúng ta dâng cúng dường thực phẩm để làm cho các vị ấy hài lòng, chứ không phải là chúng ta thọ quy ở nơi những cái vị tinh linh này. giống như một cái ví dụ là chúng ta một cái vị có quyền lực rất lớn, ví dụ như là chúng ta là một cái vị vua ạ, chúng ta sẽ không thọ quy của nơi vị vua đấy, thế nhưng mà chúng ta cần phải nương vào những cái vị vua như vậy để có những cái sự hỗ trợ khi mà chúng ta cử hành cái buổi lễ Naga ấy ạ. Thì mà chúng ta quán tưởng, thì chúng ta quán tưởng chúng ta trong thân tướng của Đức Phật, chúng ta quán tưởng trong Đức Phật Long Tôn Vương Như Lai, đấy là một cái vị Phật mà làm vị Phật của các cái loài Naga, và chúng ta quy là chúng ta quy Đức Phật, chứ không có nghĩa rằng là chúng ta quy của những cái loài Naga. Thế và nó gần thường mọi người nhầm lẫn như vậy, và mọi người nghĩ rằng là lúc đó là chúng ta quy loài Naga, chúng ta đến cầu khẩn loài Naga để mà ban cho chúng ta những cái gì đó tốt lành, nhưng mà thực ra là không phải như vậy. Chúng ta chỉ dâng cúng dường lên và cầu mong rằng là họ sẽ đừng có hãm hại thêm nữa, họ hãy làm những cái điều tốt lành hơn. Đấy là cái sự khác biệt ở khi mà nợ vào cái đối tượng mà chúng ta thọ quy.
So here said Buddha said worldly beings take refuge in a deity of the mountain, forest, shrine, rock and tree. They are not the supreme refuge. So sometimes people take refuge with them. You know, when you have a problem, go to them, ask them, please help me this and that. Sometimes we think that is they are the main, most powerful, and we try to rely on them. So yes, they can help you, but they are not the supreme helper. Why? Because no matter what they can do, what they try to do, they cannot liberate you from the suffering. They only can help you temporarily, cannot help you permanently. When you rely on the three jewels, not just only temporarily, permanently can help you, permanently liberate you from this unpleasant circumstance. So that reason, those worldly powerful beings are not the supreme refuge. So that is what Buddha said. So should you take refuge in your parent, relative, friend, and so forth? Those are kind to you, who benefit you, is also be not giving you refuge. So even your parent who really care about you very much, your loved one, your family, your friend, they really care about you, but still they cannot give you refuge, because when you are what called the dying, for example, no one can help you. When you are suffering in the partho, no one can help you. When you have this lots of suffering in the samsara, though they cannot help you, only they can give you the sympathy or support. So that reason, they are not really ultimate refuge, because they cannot liberate you from the suffering. So that reason, this powerful spirit, powerful being, and a relative or someone who really care about you, still both of them are not your object to the refuge. Presentation of the manifestation of the Manjushri Sudra says, this is about the Manjushri Sudra, and said, parent are not your refuge. Relative and friend are also not your refuge. They will not go their own destination with you. It means, I mean, you know, sometime parent will die before us. So then they left. We are here alone. Nobody is supporting us. Nobody helping us, you know. And sometimes we die before them. And when we go to the intermediate state or bardo or next life, they not come with us. And also, even they are alive, present with us. When we have some degree of suffering, they cannot take away that suffering. They cannot free from that suffering. So that reason, even they want to help you, they cannot help you. Even they want to be, want to be your refuge, give you refuge, but they cannot give you refuge because they don't have the power. Worldly being and a kind one, both they don't have a power to actually can give you refuge. So that reason they are not the object to refuge.
Thank you. Thế và cái đối tượng mà quy thì những cái tinh linh những cái tòa vị thần mà rất là quyền năng như vậy cũng không phải là nơi cho chúng ta quy. Tiếp theo là trong này thì có nói rằng là sao? Trong kinh điển có nói chúng sinh thế tục thọ quy y nơi thần linh của rừng núi, nơi rừng sâu miếu vắng, vách đá và cây, đó không phải là nơi quy y tối thượng. Đấy thì như và thầy đã nói vừa trên ạ, thì tại sao là có thể nói rằng là họ có thể khi mà chúng ta có một cái bất cứ vấn đề gì mà chúng ta đến cầu khẩn vào họ thì họ có thể giúp cho chúng ta một chút để cho chúng ta có thể cái nỗi khổ đó của chúng ta có thể vơi đi, nhưng mà chỉ có một chút thôi và nó chỉ là tạm thời. Bởi vì là bản thân họ không thể nào mà làm cho chúng ta có được một cái sự hạnh phúc vĩnh hằng được cả. Thế cho nên đó không phải là nơi để mà chúng ta có thể nương vào và chúng ta không thọ quy y được. Tiếp theo, chúng ta liệu có thể nương vào được cha mẹ, họ hàng hay bạn bè hay không? Đấy là những cái người rất tử tế và lợi lạc cho chúng ta. Thì trong kinh đại diện cho hóa hiện của Đức Văn Thù có nói rằng là cha mẹ không phải là nơi bạn quy y, họ hàng, bạn bè cũng chẳng phải. Họ sẽ đi theo hướng đi của họ và bỏ rơi bạn. Bố mẹ chúng ta thì rất là yêu thương chúng ta, bố mẹ chúng ta luôn luôn là hỗ trợ và ủng hộ chúng ta. Thế nhưng đấy cũng không phải là nơi cho chúng ta quy y, bởi vì sao? Khi mà chúng ta khổ đau trong samsara hay là khi mà chúng ta khổ đau trong cái thân trung ấm ba đô ạ, thì cha mẹ của chúng ta cũng không làm gì để giúp cho chúng ta được, ngoài cái việc là họ rất là thương cảm cho chúng ta thì họ cũng không thể làm gì để giải thoát cho chúng ta được cả. Thế cho nên đó cũng không phải là nơi để chúng ta có thể thọ quy. Và có khi thì đôi khi thì bố mẹ chúng ta chết trước chúng ta, hoặc là cũng có đôi khi là chúng ta chết trước cả cha mẹ. Thế cho nên khi đó thì đường ai người đấy đi, và họ sẽ bỏ lại chúng ta, và họ cũng không thể nào mà có thể giải thoát cho chúng ta được cả. Khi mà chúng ta đau khổ trong cái samsara này thì họ cũng không thể nào mà mang được cái nỗi khổ của chúng ta đi, mà chỉ có mỗi Tam Bảo là cái nơi tối thượng có thể giúp cho chúng ta có được một cái hạnh phúc vĩnh hằng, không chỉ là tạm thời, mà cái hạnh phúc mà khi mà chúng ta thọ nương vào Tam Bảo thì chúng ta sẽ có được một cái hạnh phúc vĩnh hằng.
Why can't they give refuge? So now it's a question is why they not capable to give refuge. So answer is in order to give refuge. If you who can give refuge is one should be free from all the fear and have no suffering. If you are not free from the fear and suffering, you cannot give refuge to someone who are fear and suffering. So only who can give a refuge from the fear and suffering is a person who are free from fear and suffering. So that reason, those are worldly beings, powerful spirit or your parents and a loved one, they are not free from the fear and suffering, so that way they cannot give you. These beings are not free from the fear and in our state of the suffering. Therefore, Buddha are the only one who are completely free from suffering. Buddha is why free from suffering? Because Buddha is completely free from obscuration. Obscuration of the karma, obscuration of the liberation, and obscuration of the omniscience. That reason Buddha have no suffering. We have obscuration, we have a confusion, we have a delusion, we have a conceptual thought. That way we are suffering. That is the difference between the Buddha and us, or samsari beings. So that way Buddha is completely free from suffering. Dharma is the only path for the practice of the Buddhahood. Why Dharma is the only path? Because only have to learn how to do to have a result of happiness. Without the knowing of how to do good deed, you cannot have a result of happiness. Happiness is come from the good deed or meritory activities, not come from the non-virtuous action. So that reason, virtuous action or good deed, meritory activity can teach in the Dharma. Dharma is a guidance to tell you what should you can do, what should you cannot do. So that is the distinguishing what practice, what accept, what's abandoning is the taught in the Dharma. That way, Dharma is the only path to achieve the happiness. Sangha is the only guide Dharma practice. Why? Because the Sangha know how to practice the Dharma. So Sangha means the Dharma practitioner. If somebody don't know how to practice the Dharma, that person cannot guide you anything, because that person have no idea how to practice Dharma. What does Dharma mean? And if they don't know what does Dharma mean, how can we practice the Dharma? So that way, that person need knowledge about the Dharma to guide you. And with that knowledge, and you can practice the Dharma. That reason, Sangha means the Dharma practitioner with the knowledge. So these are the, therefore, we take refuge in the these three: Buddha, Dharma, Sangha. Buddha as a teacher, Dharma as a teaching, Sangha as a community. In the Sutra says, from today, take refuge to the Buddha, Dharma, Sangha, who protect this with all the protection and dispel the fear of those who are afraid. So we are in the samsara with all the protection, because we consider in the suffering, no one protecting us. So only who can protect us, this continuing of the suffering from the samsara, in samsara, is the Buddha, Dharma, Sangha. And who give us completely fearless, because there are lots of, you can assume you get fearless. Like when you close the door, you think that you protect him from the fear. You know, when you lock the door, you think the protection from the fear. Even you lock the door, even you close the door, still fear is with you. You all constantly worry about something. You know, there are so many ways to, you can protect from the, try to protect from the fear, but still their fear is with you. Why? Because we don't know how to actually eliminate the source of fear. So that reason, Buddha gave us teaching to how to eliminate the source of fear. So what is the source of fear? It's a self-cherishing, self-grasping, self-centered. Long as you are self-cherishing, self-grasping, you never be free from the fear. So that reason, Buddha give us this teaching, how to protect from ourselves from the fear, how to liberate from the suffering. That is only Buddha can give teachings, that one. Why? Because only Buddha is the capable to do that one. Only because worldly being, themselves not suffering, how can they give us free from suffering?
Thế tại sao lại như vậy? Thì trong này thì có nói rằng là tại vì tất cả những cái chúng sinh luân hồi ấy, thì không là những cái người mà vẫn còn chưa được giải thoát khỏi những cái nỗi sợ hãi. Để ban cho một sự nương tựa, một người cần phải giải thoát khỏi hết mọi nỗi sợ hãi và không có bất cứ nỗi khổ đau nào. Nhưng chúng sinh nói trên chưa thoát khỏi mọi sự sợ hãi và đang ở trong tình trạng khổ đau. Thế những cái chúng sinh luân hồi thì không thể nào mà thoát được những cái nỗi sợ hãi, mà chỉ có Đức Phật duy nhất là người có thể thoát khỏi được tất cả những cái sợ hãi. Tại vì sao? Bởi vì Đức Phật đã thoát được hoàn toàn những cái chướng ngại. Thứ nhất là chướng ngại là gì? Những cái chướng ngại về nghiệp. Thứ hai là những cái chướng ngại về những cái xúc tình tiêu cực. Và thứ ba nữa là những cái chướng ngại để dẫn tới toàn tri. Đức Phật là người đã thoát khỏi tất cả những cái chướng ngại như vậy rồi. Thì cho nên Đức Phật mới là người hoàn toàn không có một cái nỗi sợ hãi nào ở trong cái luân hồi này cả. Thế cho nên Đức Phật mới là chỗ để cho chúng ta cần phải nương vào. Thế còn giáo pháp thì sao? Giáo pháp thì là cái con đường duy nhất cho chúng ta, bởi vì giáo pháp chỉ cho chúng ta là cách làm thế nào để chúng ta có thể đi, bởi vì là chỉ có giáo pháp mới nói cho chúng ta nó đâu là những cái thiện hạnh và đâu là những cái bất thiện hạnh. Và tất cả những cái mà chúng ta đang hưởng trong cái đời sống này ấy, là nó đến từ những cái công đức mà chúng ta đã gặt hái. Đương nhiên là những cái công đức đấy nó không bao giờ nó đến từ những cái hành vi bất thiện hạnh, mà những cái công đức đấy nó chỉ đến được từ những cái thiện hạnh của chúng ta hay là những cái hành động tốt lành thôi. Và chính vì vậy là giáo pháp là cái nơi để mà chỉ cho chúng ta những cái gì chúng ta làm, những cái gì chúng ta không cần làm, và đấy là cái con đường duy nhất. Thế còn tăng đoàn thì sao? Nếu như không có tăng đoàn thì chúng ta sẽ không biết cách làm thế nào để thực hành. Khi mà chúng ta nương vào một ai đấy mà không biết cách thực hành thì làm sao họ có thể chỉ dẫn cho chúng ta thực hành được. Chỉ có tăng đoàn là những cái người mà đã thực hành rồi thì họ sẽ chỉ lại cho chúng ta làm thế nào để mà chúng ta có thể thực hành được. Chính vì vậy tại sao chúng ta phải thọ quy y nơi Đức Phật, giáo pháp và tăng đoàn. Hiện nay thì chúng ta đang ở trong samsara và chúng ta không có bất cứ một cái sự bảo vệ che chở nào cả. Chúng ta luôn luôn có những cái nỗi sợ hãi. Một ai đấy sẽ đem đến cái sự sợ hãi cho chúng ta. Và thậm chí khi mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta an toàn, chúng ta không có gì sợ hãi, chúng ta đóng cửa và khóa lại rồi, thì cái nỗi sợ hãi đấy nó vẫn đi theo chúng ta. Tại sao chúng ta vẫn có những cái nỗi sợ hãi như vậy? Bởi vì chúng ta không biết nguồn căn của những cái nỗi sợ hãi của chúng ta ở đâu. Và chỉ có Đức Phật là người duy nhất là biết được nguồn căn của những cái nỗi sợ hãi của chúng ta. Những cái nỗi sợ hãi này nó đến là từ cái sự ái ngã của chúng ta. Khi mà chúng ta coi được rằng là cái bản thân mình nó vẫn là cái trung tâm thì chúng ta sẽ có xuất hiện tất cả những cái nỗi sợ hãi. Và Đức Phật sẽ là người tìm ra được cái cách để làm thế nào mà loại bỏ được tất cả những cái sự sợ hãi bằng cách người tìm về nguồn căn của những cái sự sợ hãi này. Nghe chưa xong?
Okay. Now the question is, even though they may have the power to give refuge, if I go for them for refuge, will they really protect me? There's no reason to doubt in this. So that if you have a doubt of refuge, will it protect you or not, is you don't need to doubt on this. The sutra of the great Parinirvana says, by taking refuge in the three jewels, one will achieve the state of the fearlessness. So refuge is because of Buddhists, why we don't need to doubt is because Buddhists, all the motivation, why he become a Buddha, is the benefit of other beings. So once his main reason is to become a Buddha is a benefit of other, then there, wherever he can, Buddha can help, there always be unconditionally will help. That reason, there no need to doubt. The summary, classification, working basis, object, timing, motivation, ceremony, cultivating, training, and beneficial effort. So these are the taking refuge. These nine comprise as an explanation of the taking refuge. So when you're taking refuge, is the also you need these nine, the nine subjects. First one is a classification. There are two categories of the refuge, common refuge and special refuge. So this is Hinayana tradition is called a common refuge. Why? Because this is common to Mahayana and Hinayana both. Special refuge means the only Mahayana path practice. So that way this will become a special refuge. So that is it. We will talk later.
So which one is only for Mahayana? Which refuge?
Special is common mean both Mahayana and Hinayana. Special mean the only Mahayana practice.
Và trong kinh thì có nói rằng từ ngày hôm nay thọ quy nơi chư Phật, giáo pháp và tăng đoàn, những người bảo vệ những kẻ không ai che chở, xua đi mọi khiếp hãi của những kẻ đang run sợ. Thế và tiếp theo, một câu hỏi tiếp theo là khi mà chúng ta đã thọ quy nơi tam bảo ấy, thì liệu họ có che chở cho chúng ta hay không? Thì câu trả lời rằng là chúng ta không có lý do gì để chúng ta nghi ngờ cả. Tại vì sao? Tại vì khi mà Đức Phật mà đạt được giác ngộ ấy, thì một cái mục đích duy nhất của người rằng là gì? Người đạt được giác ngộ là vì lợi lạc của tất cả những chúng sinh khác. Chính vì vậy là người sẽ giúp tất cả những chúng sinh mà không có vì một cái điều kiện gì cả. Thế khi mà chúng ta thọ và quy vào nơi tam bảo thì đương nhiên là chúng ta sẽ nhận được cái nơi che chở. Thế và khi mà chúng ta nói về quy y thì có 9 chủ đề tất cả, gồm có phân loại, nền tảng, hoạt động, đối tượng, thời gian, động cơ, nghi lễ, hoạt động, rèn luyện và kết quả lợi lạc. 9 yếu tố này là giải thích của thọ quy. Thế trong cái phân loại thì có hai loại thọ quy, thứ nhất là thọ quy chung và thứ hai là thọ quy đặc biệt. Đối với quy của tiểu thừa thì gọi là quy chung, bởi vì cái quy của tiểu thừa còn cái quy mà được dùng cho đại thừa thì được gọi là quy đặc biệt.
And now working basis, what kind of a person will take refuge to the Buddha? There's a common and uncommon one. Common one is there are also two different working bases. The common working base who fear of suffering and samsara and hold the three jewels as a deity. So common one mean the like Hinayana tradition one. It is mean someone is who have a really fear of samsara, so they want to be free from samsara. That is called the renunciation. So that way they taking refuge to that, you know, rely on the deity. Deity mean the, you know, like Buddha and so that is what is mean. Deity is not talking about that. This is a Vajrayana deity practice. Deity. This is not same. Deity means the, you know, holding in the heart, you know, yitam, you know, commitment in the heart or in the mind. So that way here it's talking about the rely on the someone powerful being like a Buddha. So that way Buddha is the deity. So this deity is a word. It's not same as a Vajrayana. We call the deity yoga. That is not same. Okay. Don't confuse on that. So, Tibetan called the yidam. Yidam mean the you know yila tamjaba. Yila tamjaba mean the taking what called commandment into the heart or taking kind of into the heart to some particular one. So that way this word is come a deity, but it's not same as a Yidam deity as a what we use in the Vajrayana.
Thế và ngay cả cái nền tảng hoạt động thì cũng có hai cái nền tảng khác nhau. Hai cái nền tảng hoạt động này sẽ dựa theo là cái quy y chung hay là quy đặc biệt. Đối với những cái quy y chung ấy, thì là nền tảng là cho những ai có những cái nỗi sợ hãi samsara và họ lưu giữ Tam Bảo như bổn tôn. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng là cái từ bổn tôn này đối với đại thừa ấy, thì chỉ có là chỉ Đức Phật. Cái từ bổn tôn này có nghĩa là một cái rằng là có một cái hình ảnh mà chúng ta lưu giữ ở nơi tim. Và cái bổn tôn này nó khác hẳn với cả cái bổn tôn mà chúng ta đang thực hành trong Kim Cương Thừa, cho nên chúng ta không được lầm lẫn ở cái từ bổn tôn này.
Chasong. Special working basis is a person of the who possess the Mahayana family and pure body of the god or human. Pure body of the god of human mean the like we're talking about the human body, but free from the eight different kind of freedom. What called the eight different kind of unfreedom. So that way we talk about that like a person who have a quality of a leisure and endowment. You know, that is what the precious human body mean. If you are one of the eight, like a, from the human, there's a, from the not three eight, four are human beings. Barbarian, wrong view, absence from the Buddha, and mute. These are unfavorable to practice the Dharma, even your human being. So you are free from those eight favorable condition. That is what is mean the pure body of human beings. So you have a good condition to can practice the Dharma. That is what is pure body of human being mean. Human.
Thế còn đối với gọi là quy đặc biệt quy đặc biệt là nền tảng là những người sở hữu gia đình đại thừa, thân thể tinh khiết của trời hay người. Ở đây thì nói nếu mà nói là người á, thì là phải là một người mà có thoát khỏi và phải có được đầy đủ tám những cái thuận duyên để mà có thể thực hành được có cái bốn cái loại mà không thể nào mà có thể có được cái thuận duyên đó là thứ nhất là những cái người man dợ, thứ hai là những cái người mà lưu giữ tà kiến, thứ ba là những cái người câm, và thứ tư là những cái người mà sinh ra vào cái thời mà không có sự hiện diện của Đức Phật. Thế cho nên khi mà nói rằng là những cái người mà có được trong những cái điều kiện đặc biệt như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng là những người mà có được đầy đủ tám cái thuận duyên như vậy. Và chính vì vậy thì chúng ta mới có thể hiểu rõ là tại sao cái cuộc nói rằng là cái có được cái thân người chân quý. Chân quý là khi đó chúng ta có đầy đủ được những tám cái thuận duyên, chúng ta có được những cái sự tự do.
Okay, so object. So what kind of object we are taking refuge? So there are two objects refuge. Explanation of the common object. Common means the common to the Hinayana tradition. Object is are the Buddha jewel, the Buddha as an exalted one who possess the perfection of the purification and a primordial wisdom and the excellent qualities. So Buddha is like Shakyamuni Buddha, who completely purified and have good wisdom, great, excellent wisdom. So that is what this Buddha means, the Buddha. The Dharma jewel is two parts, literature containing and the 12 aspect of the Dharma. If you want to know the 12 lists, there's a, I think the footnote in the English, page 441. The
list. Yeah, I put it here already.
You already have, yeah?
I put in my book's translation already. I put
okay, so you have those 12 things. And the Dharma of the realization, which is a consist of the truth of the path and the truth of the cessation. So, and the truth of the path, when you practice, that is called the Dharma of the realization. So here, divided into this way. And then normally also sometimes we said Dharma of the literature is the three basket. Vinaya, Abhidharma, Sudra, and the Dharma of the realization is the three training. Training of the morality, training of the samadhi, training of the wisdom. But so that is, you can say it both way. But this is specifically talking about the Theravada, you know, Hinayana tradition. In the Hinayana tradition, and they divided the Dharma as a, literally Dharma as a 12, you know, aspect of the Dharma. There's a 12 list. And that is called the literature dharma. And the dharma of the realization is a two path, the path of the truth of the path and truth of the cessation. So two truth, I'm sorry, two. Not
two truth, yes.
Yeah, two truth.
Thế còn đối tượng thì có hai loại đối tượng quy. Thứ nhất là giải thích về đối tượng chung. Ở trong này có nói là những đối tượng chung bao gồm Phật, Bảo, Đấng Tối Thượng, người sở hữu tịnh hóa toàn hảo, trí tuệ ban sơ và những phẩm tính tuyệt vời. Đó là như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một cái người có một cái trí tuệ toàn hảo. Thế cho nên là ở đây khi mà nói như vậy thì chúng có nghĩa là Phật Bảo. Thứ hai là Pháp Bảo. Pháp Bảo thì đây là pháp ở trong đối với cả tiểu thừa thì được chia ra làm 12 phương diện. Thứ nhất là có những bộ về giáo lý, nhưng thứ hai là giáo lý theo những khổ du dương, giáo lý tiên tri, bộ của những khổ, những giáo lý thuyết trình đặc biệt, những giáo lý giới thiệu, những giáo lý về chứng ngộ, giáo lý về truyền thuyết, câu chuyện về những kiếp sống trước của Đức Phật, giáo pháp dài và chi tiết, giáo lý phi thường và giáo lý cuối cùng. Thế còn đối với giáo pháp chứng ngộ thì có hai chân lý. Thứ nhất là chân lý của khổ, và thứ hai là chân lý của sự tận diệt.
Chasong. Oh, okay. So there's Sangha jewel, which is also be true. Ordinary Sangha community of the four or more fully ordained one, and Sangha of the noble being is called the four pairs of the enlightened or aid individuals. So prepare and aid individual is a Yeah, this is a sangha community. Is a, if you there's a four fully ordained, is saying it's the same quality as a one arhat. So that way, even the ordinary, they are not enlightened beings. Still, you can respect as a sangha, as a take refuge. Four compound, four fully ordained compound together quality is become a, like the same as a one enlightened beings. And sangha who are you know not here said noble beings. Noble beings is there's called the four pairs or eight individuals. Four pairs mean the, like a called the stream entering one. Stream entering one. It one is there's a two. One is on the path. One is on the result. That way two. That were one pair, one returns. So somebody who not completely eliminated the desire realms falls, like they purified like you know most of it, but still remain a little bit. So that way they have to come back one time desire realm. So that is called the one return. That one return also there's a two. One is on the path. One is on the result. That was one second prayer. And third prayer is called the prayer is called about the non-return. So that is also one is on the path, one is in the result. And the fourth one is called the arhat. Arhat on the path of the arhat and result of the arhat. So that reason this is a four pair or eight individuals. Eight individuals in the each one is divided what called the individually talk, then it's become eight. What like a one person is a entering on the path to the you know path to the entering and one person has achieved the state of the entering the path, and one person is a on the path through the return, one return. And one person is achieved the one return state. So that is somebody is on the path and somebody is achieved that state of those. So that way this is a four prayer and eight individuals.
When you said result, what does it mean result?
Like you, when you practicing something, that is the path. When you achieve that state, like one, you know, what was entering, stream entering into stream. So four areas, four arhat, four areas. Entry on the stream, one return, non-return, arhat. So that one is divided into four. This four one is like on the way. One is a you know, one is on the way, on the path. One is achieve that state. So that is the way to divide into.
Okay. Thế còn tăng già là một bình thường là một cộng đồng có bốn hay nhiều hơn một người xuất gia. Thì ở đây thì khi mà chúng ta có bốn vị xuất gia hoàn toàn thì là sẽ tương đương với là một vị A-la-hán. Mặc dù đó là những cái chúng sinh chưa giác ngộ, nhưng mà khi mà họ có kết hợp lại với nhau ấy, thì những cái phẩm tính kết hợp lại thì nó cũng sẽ tương đương như một chúng sinh giác ngộ. Cho nên đấy cũng chính là nơi mà chúng ta cần phải thọ quy. Thì đó là những chúng sinh tối thượng. Và trong này thì có nói rằng là họ có bốn, nó chia ra làm bốn cặp, bốn đôi hay là tám cá thể. Thứ nhất là bốn cặp là bước vào dòng chảy. Bước vào dòng chảy thì có, tại sao lại nói là có một đôi? Thì là có một người là bắt đầu bước lên trên con đường, và một người thì đã đạt được giác ngộ rồi, đã đạt được cái kết quả thành quả rồi ạ. Thế cho nên là tại sao nói là có một đôi. Tiếp theo nữa là một lần quay lại, một lần quay lại là bởi vì những cái người đấy không thoát được khỏi cái cõi dục giới, cho nên là họ một lần họ quay lại cõi dục giới. Thế cho nên là tại sao gọi là một lần quay lại. Tiếp theo là không quay lại với quả, Và tiếp theo là A-la-hán và A-la-hán với quả đế quả. Ở đây có nghĩa rằng là những cái người mà đã đạt được rồi, còn một người làm vẫn đang trên con đường.
So this is called the eight kind of sometimes it's called the eight kind of sphere beings. One is a candidate to, and one is achieve that, you know. So that way, there's divided into two. Then the special objects. So the Mahayana one is talking about objects. Special object of the refuge are object abiding in the form of us, those with the fully realization, and such in the first categories. Subject abiding in the front of us, first one is the Buddha, is the image of the thus born one. Like in front of you, you have a Buddha statue or Thanga printing or anything. So that is a representative of the Buddha. It's called the front of us, object of the Buddha. Dharma is the Mahayana scripture that we have a text, you know, book. Sangha is a community of the Bodhisattva. People who generate Bodhicitta, those all become a Sangha of the Mahayana. That is in front of us because we can see them, we can teach, we can touch them, we can read them, we can, you know, use them. So that way it's in front of us. In the state, fully realization. So now it's the object are the Buddha, the embodiment of the three kayas. So quality of the three kaya is the Buddha, like Nirmana kaya, Sambhoga kaya, Dharma kaya. The Dharma is the peace and precious noble Dharma of the Nirvana. So Dharma means that when you have a peace in your mind, when you achieve the Nirvana, that is the state of the Dharma come from. Nirvana. Sangha is considered a Bodhisattva who have attained the great Bhumi. Who have attained the great Bhumi means that from the eight to above is called the great Bhumi. So why? Because their realization is become much higher than other from the first to seven Bhumi. So that way, eight to above, eight, nine, ten is called the great Bhumi. Regarding object of the suchness, Buddha alone the object of the refuge. So when it comes to the suchness and the Buddha, only Buddha is the refuge. So here is divided into three in the Mahayana tradition. Three jewel as a front of us, three jewel as a realization, and three jewel as a ultimate. Refuge as a front of us, refuge as a realization, or and refuge as an ultimate label. So that way, these three.
The third one is what?
Ultimate refuge. Ultimate refuge. We will talk later. It's come later.
Ontonally.
Ultimate.
Ultimate. Okay. Thế còn đối tượng quy đặc biệt ạ, những đối tượng đặc biệt của quy là những đối tượng an trụ trước mặt chúng ta, là những vị đã đạt được chứng ngộ toàn hảo chân như. Đối với những vị mà đang an trụ trước mặt chúng ta, thì trước mặt chúng ta ở đây ví dụ như là chúng ta có những cái tượng Phật, chúng ta có những cái thăng ca, hoặc chúng ta có những cái tranh và chúng ta có thể sờ được và chúng ta có thể nhìn được, thì đấy là những cái đối tượng ở trước mặt chúng ta, đối tượng an trụ ở phía trước mặt chúng ta đấy ạ. Đức Phật là hình ảnh của đấng thiện thể. Thế còn tiếp theo là những vị mà đã an hộ, đã đạt được chứng ngộ toàn hảo chân như. Thế còn tiếp theo nữa là giáo pháp. Giáo pháp thì là gì? Giáo pháp thì là những cái bản kinh điển của Đại Thừa. Và chúng ta có thể đọc được những cái bản kinh đấy và chúng ta có thể sử dụng những cái bản kinh đó. Thế còn tăng già là cộng đồng của những vị Bồ Tát. Những cái vị mà đã đạt được cái địa thứ 10 trở lên ạ, thì được gọi là những cái địa rất là cao. trong trạng thái chứng ngộ hoàn toàn, những đối tượng là Đức Phật hiện thân của Tam Thân. Thế hiện thân của Tam Thân ở đây là gì? Có nghĩa là báo thân, ứng hóa thân và pháp thân. Giáo pháp là sự yên bình của giáo pháp chân quý, tức là khi mà tâm trí của chúng ta đã trở nên yên bình thì chúng ta thấy được cái sự yên bình như vậy, và đó chính là giáo pháp cao thượng và niết bàn. Tăng già thì bao gồm những vị Bồ Tát đã đạt được tới những địa cao, đấy là như ban nãy đã nói rồi ạ, tức là những cái địa mà đạt từ thứ 10 trở lên ạ, thì được gọi là những địa cao. Thế tóm lại là Tam Bảo, đặc biệt là những cái gì, là thứ nhất là ở phía trước mặt chúng ta, đó là do chúng ta sự nhận thức, và thứ ba nữa đó là tuyệt đối ạ.
Okay. So here said regarding the object of suchness or to ultimate refuge is it? Buddha alone is the object to the refuge, and Supasa Tantra says, ultimate only the Buddha constitute refuge for beings. So and Supasa Tantra mean the we call the Uddara Tantra, that is taught about the Buddha name. In that text said, ultimate is only Buddha. Why? In that case, how can Buddha is the ultimate refuge? Now the answer is, the same text says, the Uddara Tantra said, because the regarding victor is the embodiment of the Dharma, which is the ultimate attained of the Sangha. So Buddha is the, you know, Dharma is the embodiment, Buddha is the embodiment of the Dharma. It's called the Dharmakaya. And the Sangha have to achieve that Dharmakaya state. So that reason, ultimately, Dharma is the Buddha and Sangha is the Buddha. Yeah, so nothing is, because I mean, it come later. You cannot rely on the conventional to completely, conventional is a temporarily you need, but once you did to the ultimate, you have to let go the conventional too. So same thing is, you have to let go all the physical Dharma and Sangha to achieve the ultimate level. So the reason there are Sangha and Dharma, what we see in the front of us with the object, they are not the ultimate refuge, because they cannot give you the ultimate refuge. What another example is, like when we read the text, when we're reading the text, it gives you some taste, some information, but complete information of the knowledge of wisdom is it can gain only through the practice, not from the text. So that reason here is saying is that realization, that suchness is the only, ultimately, only that is the refuge. So that reason, ultimate refuge is the Dharmakaya of the Buddha.
Tăng già bao gồm những vị Bồ Tát đã tật từ những địa cao, đối tượng của chân như Đức Phật duy nhất là đối tượng để quy. Tại sao lại nói là Đức Phật là đối tượng duy nhất Đức quy trong một đường tối thượng, hay là còn chính xác, tức là trong Phật luận Phật chứng ạ, thì có nói rằng là chỉ có Đức Phật là nơi quy tuyệt đối cho chúng sinh. Vậy bằng cách nào thì Đức Phật là nơi quy tuyệt đối? Bởi vì Đức Phật là hiện thân lớn lao của giáo pháp, cho nên là người có được pháp thân. Chính vì vậy là khi mà chúng ta nương vào Đức Phật là chúng ta đã có được cả giáo pháp trong đấy. Thế còn tăng đoàn thì sao? Tăng đoàn thì họ cần phải có giáo pháp để mà họ thực hành. Thì khi đó là khi mà chúng ta thọ quy vào nơi Đức Phật là đã có cả giáo pháp và có làm cả tăng đoàn ở trong đó rồi ạ. Bản văn thì cũng đã nói rằng vì một đấng chiến thắng lớn lao là hiện thân của giáo pháp, là sự thành tựu tuyệt đối của tăng già, vì đó là nơi quy tối thượng, đấng hiền nhân được giải thoát khỏi sự sinh và diệt, được tịnh hóa hoàn toàn, giải thoát khỏi mọi sự ham muốn và có bản chất của pháp thân. Khi mà chúng ta đọc, chúng ta cần đạt được một cái gì đó mà mang cái tính mang cái tính quy ước không thôi ạ, tương đối ạ. Một khi mà chúng ta đã đạt được rồi thì đương nhiên là chúng ta phải buông ra để chúng ta đạt được đến cái cao hơn, đó là cái chân lý tuyệt đối. Ví dụ như là khi mà chúng ta đọc những cái bản văn ạ, hoặc là những cái bản kinh điển ạ, thì chúng ta sẽ tiếp thu được những cái thông tin. Thế nhưng mà để mà chúng ta hoàn thiện được cái thông tin đấy một cách đầy đủ đó, thì chúng ta bắt buộc là chúng ta phải thực hành. Qua thực hành thì chúng ta mới nhận thức được ngữ nghĩa và chúng ta mới có thể hiểu được. Thế cho nên đấy mới chính dịch là cái phần mà chúng ta nói về đấy, là tại sao là chân lý tuyệt đối là ở chỗ đó ạ.
Okay, so here said, due to the being ultimate refuge, sage is free from the birth and the cessation. Sage means that talking about the, here's the Dharmakaya, Buddha, is the free from the birth and cessation. Fully purified is free from desire, has the nature of the Dharmakaya. That is the what does Dharmakaya mean? And the Dharmakaya is the ultimate refuge. A symbol of the three vehicles. Attain the perfection, which is to achieve the ultimate purity of the Dharmakaya. So that way, this Dharmakaya is achieved from the relying on the conventional truth. But then, once you achieve the Dharmakaya, and there are nothing you need. So that reason is the Dharmakaya. Therefore, sage is the ultimate refuge. Sage or Buddha is the ultimate refuge. That in this case, Dharma and the Sangha are ultimate refuge or not. So, and Supas Tantra said, Udara Tantra, by Buddha Maitreya said, neither nor the aspect of the Dharma nor the assembly of the Noble One constitute as a supreme refuge. So both of them are cannot be a supreme or a ultimate refuge or suchness refuge. Why they not be ultimate refuge? So question is, the first type of the Dharma is merely be assemble of the heap of the name and writing. Dharma of the literature, talking about the first type of the Dharma. It's just a writing on the book. When you cross your own, have to give up like a boat. Once you read one time, or once you read, you understood the word, then you don't need no longer that that book anymore. Then that like a, when you cross in the water, until you cross the river, you need the boat. But once the river is crossed, then you don't need no longer need the boat. You have to let go the boat. Same thing. So once you, when you not understand, you need the book. Once you understood, then book is no need. So that way boat. Therefore, it is not the ultimate refuge. So that is why Dharma of the literature is not. That of the two aspects of the Dharma of the realization. So Dharma of the realization also divide into two. Truth of the path and is a composite, and so is impermanent. Truth of the path is temporarily. You get on the path of the application, then you go to the next one is the path of the first is the path of the accumulation, then go to next is the path of the application, then path of the seeing, then path of the meditation. So that way it's a temporary there. So that reason is not become an ultimate refuge. Composite and so impermanent. Therefore, it's not cultivate and not be ultimate refuge. According to here or the Hinayana tradition, truth of the cessation sees it continually like exhaustion of the limb. So it's the Hinayana tradition saying truth of the cessation means the cease everything, all the existence. That is what the cessation means. It's called the extreme of the nirvana in the Mahayana tradition. Why? It's because it's gone to all the conceptual, it's completely ceased and gone to the state of the cessation. It's just like a, when oil or butter is exhaust or not gone, then no longer lamb exists. So like that. So that way, it's just like exhaustion in the lamb. So it's the non-existent, and therefore, this is not the ultimate refuge because it's not really existing because of the cessation. So that way it's not become an ultimate refuge. The Sangha itself has fear samsara and goes for the refuge to the Buddha because it has fear, it's not ultimate refuge. And the Sangha also cannot become an ultimate refuge. Of course, what right now we need the Sangha, but when you can reach to the higher level of the ultimate level, then Sangha also cannot be really refuge. Because why? Because Sangha themselves have a fear, themselves need protection, themselves need liberation. So the reason Sangha is not ultimate. So this reason, Dharma as a literature, Dharma of the realization, and the Sangha, those three are not ultimate refuge.
Oh, three.
Yes. This Dharma of the realization is an aspect of the Hinayana tradition, not talking about the Mahayana tradition. Mahayana tradition, Dharma of the realization is the Dharmakaya. So that is the ultimate refuge.
Dharmakaya. That's why now I'm confused.
Huh?
So now I just been confused on that.
No. Make this way. In the Hinayana tradition, Dharma of the realization is the truth of the cessation. Truth of the cessation, they think that is completely stop thinking and kind of like a, you know, they completely stop all the conceptual, that is the cessation. But a Mahayana tradition, Dharma of the realization is the Dharmakaya. So that way, Dharmakaya is the ultimate refuge. But cessation, the one go to the cessation, and that is not the ultimate refuge. Those two are different.
Okay. Chỉ có Đức Phật là nơi quy y tuyệt đối của chúng ta, bởi vì làm Đức Phật thì chúng ta có thể Đức Phật còn chúng ta quy y vào pháp thân, và pháp thân thì đấy là chính là đối tượng quy y tuyệt đối. Thế còn đối với cả giáo pháp và tăng già thì không phải là nơi quy y tuyệt đối, bởi vì là sao? Trong đối với cả đại thừa, xin lỗi, đối với cả tiểu thừa thì là khi mà chúng ta có một cái so sánh rằng là cái sự dừng của tất cả các cái pháp thì cũng giống như là cái ngọn đèn, khi mà nó hết dầu thì cái ngọn đèn thì nó không còn sáng nữa. Thế chính vì vậy, nếu mà nói như vậy thì có nghĩa rằng là giáo pháp là một cái tập hợp, cho nên đấy không phải là một cái gì là mà chúng ta có thể dựa vào quy y một cách tuyệt đối được. Thế còn đối với tăng già thì sao? Đối với tăng già thì bản thân họ là vẫn còn có những cái nỗi sợ của samsara. Đương nhiên là bây giờ là chúng ta cần họ để chúng ta có thể học. Thế nhưng muốn một ngày nào đấy khi mà chúng ta đã đạt được một cái thành quả nào đó rồi, thì giống như là khi mà chúng ta dùng một cái thuyền để chúng ta đi sang sông ạ. Khi mà chúng ta được qua được đến cái bờ bên kia rồi thì chúng ta phải bỏ lại con thuyền. Khi mà chúng ta đã học và đạt được đến một cái trình độ nào đấy rồi, thì đến lúc đó thì chúng ta nhận ra rằng là tăng già, bản thân họ vẫn còn sợ samsara, mà vẫn còn những cái nỗi sợ, và họ vẫn còn đang quy y nơi Đức Phật. Và chính vì vậy cho nên có thể nói rằng là họ cũng không phải là nơi quy y tuyệt đối. Trong này thì còn nói rằng là tại sao đó không phải là nơi quy y tối thượng. Đầu tiên thì giáo pháp là tập hợp của nhiều tên và những bản viết. Một khi bạn đã đi qua rồi, cần phải từ bỏ lại nó như một con thuyền, vì đó không phải là nơi quy tuyệt đối. Khi mà chúng ta đọc giáo pháp ấy, thì chúng ta chỉ đọc thôi, nhưng mà đọc những cái quyển sách và đọc những cái bản văn, nhưng một khi mà chúng ta đã hiểu rồi thì đương nhiên là chúng ta sẽ không cần đến những cái quyển sách đấy nữa, và cái sự hiểu biết đấy là nó nằm ở trong chúng ta rồi. Khía cạnh thứ hai của nhận thức giáo pháp, chân lý của con đường là sự hợp thành. Đấy, như thầy vừa nói vừa rồi đó, tại sao lại nói rằng là nó hợp thành, là bởi vì là khi mà nói về cái sự tận diệt hay là cái sự dừng lại, thì giống như là khi đó là một cái ngọn đèn đã bị hết dầu rồi, và nếu mà như là mọi sự là đều là tận diệt thì nó đều là sự vô thường. Và nó là vô thường là bởi vì là nó là sự hợp thành, chứ nó không phải là một cái gì đó có thể gọi là vĩnh cửu, hay là một cái gì đó là tồn tại một cách độc lập.
Okay. So Uddhava Tantra said that because being abandoning and because of the deception, because of the non-existent, because of the with fear, the two types of the Dharma and the Noble Assembly are not ultimate refuge. So this is a first one said abandoning and because of the deception. Mean abandoning and deception mean abandoning means like when you are using book, for example, and the book only can use a certain point, after that then book cannot help you. You know, once you learn the word, then book cannot help you to further. Then what is deception mean? That if you only follow to the word will decept you because you're not going to reach the meaning. For example, you look the Heart Sutra. You know, Ativinam in the Heart Sutra is really famous. When you said no form, no sound, no smell, you already learn now what it means. You know, you don't need, no longer need the Heart Sutra text. So that way abandoning. But if you follow the word alone, no sound, no smell, it becomes a deception. Because it's not talking about that there no as a nothing. You know, it's just so that way it's an emptiness. As if you try to look on the literally, and people become a nihilism because if people think empty means the nothing. Empty is not about the nothing. Empty means the everything. So that reason, if we follow only the literally, it become a deception because it not never going to reach to the absolute true meaning of the what is really emptiness mean. So how to you can get to the absolute true meaning of the emptiness is after the reading and understand the word of the Heart Sutra, then you have to meditate. When you meditate, you will have actually realization of the emptiness. That one is the absolute actually emptiness, not the what you understood the word. Because if you follow only what you understood the word, then it becomes a deception. Because the word it said empty. Empty means nothing. So that way it's become a deception. So that way Dharma of the literature is abandoning, because once you learn the text, like once you memorize the Heart Sutra, you no longer need the text of the physical book. So that way you have to abandon it. I mean you have to leave. Then if you just only follow to the word, then it can be deception because it gives you the misunderstanding. That is what deception means. Misunderstanding is becoming deception because you're not going to get the true meaning. So that way, Dharma is becoming that way. Dharma of the literature. And the Dharma of the realization is said, because existence, not existence. Because in the Hinayana tradition, Dharma of the realization is called the cessation. Cessation means the completely stop everything. Like a butter lamp is finished, the lamp also exhaust, lamp also no longer there. So that reason is not ultimate refuge. And the Sangha have themselves a fear. So that reason Uddhava Tantra said, these three are not the ultimate refuge. Asaya Asanga also said, inexhaustible refuge, internal refuge, the unchangeable refuge, and the ultimate refuge is the only one. That's gone one. That's gone one means the Buddha. Therefore, destroyer, the complete, perfect Buddha. What does destroyer mean? The Buddha is a victorious from the all the Maras. That were called the destroyers. Then Buddha is a complete enlightenment. And so the reason this is perfect. Why is a perfect? Because Buddha is a completely free from the all those obscurations.
Trong cũng luật Phật tính hoặc là một điển vô song thì có nói là bởi vì từ bỏ và sự dối trá, bởi vì không tồn tại và vì nỗi sợ, bởi vì hai loại pháp và tập hội cao thượng không phải là nơi quy tuyệt đối. Từ bỏ ở đây có nghĩa là gì? Là sau khi mà chúng ta sử dụng xong rồi, như là đã giải thích ở trên, thì ví dụ như là những cái bản sách mà chúng ta đã sử dụng xong rồi, sau đấy những cái bản kinh sách đó không giúp đỡ chúng ta đi xa hơn được nữa, thì đương nhiên là chúng ta phải từ bỏ. Thế và tại sao lại đó là sự dối trá? Bởi vì nếu chúng ta chỉ có đi theo những, chúng ta chỉ đọc những cái từ đấy không, thì chúng ta sẽ không hiểu một cái gì cả, và thậm chí là chúng ta sẽ còn hiểu sai cả nghĩa. Và ví dụ như là trong Bát Nhã Tâm Kinh ấy, nếu như mà chúng ta chỉ có đọc không là không mắt, không mũi, không tai, không lưỡi, thì chúng ta sẽ hiểu nhầm một cách hoàn toàn rằng là sẽ không có cái gì cả. Và lúc đó chúng ta sẽ rơi vào cái chúng ta sẽ bị rơi vào cái chủ nghĩa hư vô, tức là không có gì tồn tại. Đấy, cho nên tại sao có thể nói rằng là những cái từ ngữ mà nếu như mà chúng ta không hiểu biết thì nó sẽ trở thành là dối trá là như vậy. Và đối với Bát Nhã Tâm Kinh ấy, chúng ta chỉ có hiểu được, và chúng ta khi qua chúng ta khi chúng ta thiền, và đấy mới chính là cái sự tuyệt đối là nằm ở cái chỗ đó. Thế còn tiếp theo là không có tồn tại, và vì nỗi sợ không có tồn tại tức là sự chấm dứt, tức là chúng ta đang nói ở đây là nói về bên tiểu thừa đó, khi họ nói rằng là khi chấm dứt tức là mọi thứ là dừng lại, thì tất cả mọi thứ hoàn toàn là vô thường, và vô thường như vậy thì đấy cũng không phải là một cái nơi quy tối thượng. Thế còn nỗi sợ là nỗi sợ của tăng đoàn, và khi mà họ vẫn còn những cái nỗi sợ. Thế chính vì vậy là khi mà chúng ta đã hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là đó không phải là những cái nơi để cho chúng ta có thể quy tuyệt đối được. Và ngài Acharya Asanga thì đã nói rằng là nơi quy vô tận, nơi quy thường hằng bất biến tuyệt đối lại là một duy nhất, nơi đấng thiện thệ bậc ứng cúng Đức Phật toàn hảo. Tại sao lại gọi là Đức Phật toàn hảo? Là bởi vì là Đức Phật đã giải thoát được khỏi tất cả những cái che chướng, và Đức Phật là người chiến thắng là bởi vì là người đã chiến thắng được tất cả những cái loại Mara.
Okay, we stop here today.
Yeah, I think that we need time to understand this thing also.
Yeah.
Thầy bảo bây giờ buổi học hôm nay chúng ta dừng ở đây ạ.
So whatever you have a question, write down, and when I come there next week, we will talk about that.
Nếu mà chúng ta có câu hỏi gì, chúng ta viết lại, và lúc nào thầy sang thì chúng ta sẽ hỏi ạ. Thank you, Khampola.
Okay, thank you.
Thầy cảm ơn tất cả mọi người.
Ajidavat, come on.
Ajidavat, cảm ơn. Chan chu, sem chu, rin bu, chê. Ma ke ta ma ke ke ba ye ba me ba gom ne gom nu ke mọi người có định cúng bánh tráng và cúng chua không ạ? Lăng 55 đốt đổ xịt cái bếp cũng chỉ được. Chị ra cúng chua. Thì nữa đốt xong cho ra cửa sổ nhé. Đi ra cửa sổ nhé. Đây chị lấy cho em từ bếp của trong. Thank you.